Con vừa gửi cho cô hai tấm hình đó. Thì bây giờ cô nói chuyện với con đây, nhưng mà con thông cảm cho cô. Cô bây giờ sống không bằng chết, từng ngày từng giờ nằm lê lết, đi đứng không nổi, không bước ra được khỏi cửa của mình. Con thông cảm cho cô. Thường thì mọi các bạn điện thoại không bao giờ cô bắt máy, cô phải có một người ở bên cô và người đó sẽ bắt máy. Nhưng các bạn muốn điều gì, các bạn thắc mắc gì, cô thảy đều trả lời nhưng cô không bắt máy trực tiếp. Bởi vì cái phần của cô nhạy bắt tín hiệu đến đến độ mà chỉ cần có bất cứ cái gì ở phía của cái bạn mà như con đây, chỉ cần điện thoại cho cô bắt máy là tất cả những gì từ phía của con đều nhảy qua. Và hảo hành cô rất dữ. Đời nay thì một chánh tới 10 tà. Thì một chánh chưa tìm về thì 10 tà đã đánh cô chết bỏ rồi. Cho nên thông cảm cho cô. Con điện cho cô không bao giờ mất mát. Cái qua cái Facebook đó con cứ nói và con gửi cho cô. Con nói giống như vậy nè. Bây giờ cô nói xong cô gửi cho con. Con cũng nói, con click một cái là nó nhảy qua cô. Nói 10 phút trở lại. Đừng có nói quá 10 phút là nó chặn. Con gửi 10 phút trở lại. Thì bây giờ cô nói về chuyện của con đây. Tấm ảnh của con cô vẫn không ngờ. Và rõ ràng một điều rằng sau thời gian con tu tập theo vị lý pháp, không biết 3, 4, 5 năm gì đó. Hồi trước thì mặt con quắc lên, thấy rằng rất là thần sát ở trong con. Con nói là nay xưng là con mẫu diệu trì, mai xưng là thần hổ, thần gì, lâu quá rồi cô quên rồi con. Nhưng mà đến giờ phút này thì phần chánh căn đã tự động tìm về với con rồi. Và phần chánh căn đó chính là phần của một nam thánh của Mật Tông. Nhưng nam thánh đây thuộc về nhánh tịnh. Ngay đạo, ngay tu Mật Tông cũng có hai cái phương pháp tu. Một là tu tịnh, hai là tu độc. Tu tịnh là ngồi xuống chiếu thiền, tụng kinh, gõ mõ. Cũng trì chú nhưng mà đi theo con đường chánh cách của đạo Phật. Còn nhánh động thì làm thầy pháp. Đó con thấy con lên mạng con coi bao nhiêu vị thầy làm thầy pháp, đồ mặc áo lên đội mão của thầy pháp rồi làm đủ mọi cách hết, người ta làm phép này làm phép nọ, người ta làm một vị thầy đó gọi là gì con biết không? Đó là thầy pháp, là pháp sư chứ không phải là thiền sư. Còn con bữa nay cô biết con là thiền sư và cô rất là mừng, rất là sung sướng vì thấy rằng qua mấy năm tu tập, cũng biết 4 5 năm gì cô không nhớ nha. Rồi con sẽ nói cho cô biết nha, là con chánh căn của con đã về với con, đẹp đẽ phong quang, đẹp không thể tưởng, cô nhìn mà cô tán thán nha con. Thì con là một bậc chơn thánh của Mật Tông. Con là đệ tử ruột của Đức Bổn Sư và bây giờ khi con đi theo vị lai pháp mấy năm nay trọn vẹn, cô thấy rằng con vẫn thờ từng thần hổ bằng hộ thần hổ riêng trong nhà. Thì con nghĩ rằng căn con là thần hổ nhưng không hề. Bữa nay cô xác nhận rằng con không hề có căn thần hổ. Con cũng không hề có căn của bên Thiên Trào mà căn của con là bên Đạo Phật, ở bên Đức Bổn Sư. Cho nên tùy con, nếu con muốn có hai con đường, một là theo dòng luân hồi, con tu tập giữ 20 môn quy vị lai pháp, con sẽ được trở về với vị lai pháp. Còn này là cô thu file hay thu đưa đàng thẳng? Thu file phải không? À rồi được rồi, được. Để cô biết nó dài hay nó ngắn. Đã nói thì nói luôn. Thì bây giờ thì con là một bậc tu thánh thì con toàn quyền lựa chọn con đường đi của con khi mãn báo thân. Cô lặp lại, mãn báo thân. Phần này cô sẽ đưa lên cho các môn sinh vị lai pháp thảy đều nghe và rút tỉa kinh nghiệm cho mình. Tu theo vị lai pháp 1, 2, 3, 4 năm thì các bạn sẽ phát căn. Cô nói rồi, mới mở luân xa 100% sau 4 ngày thì căn đã tìm về, cô đã biết căn các bạn. Nhưng cái chuyện căn các bạn tìm về có giúp được các bạn trên bước đường tu học cũng như hành trì, có giúp các bạn trên cuộc sống hàng ngày giữ được chánh căn hay là tà căn, có giúp các bạn xa lánh đường dữ, buông bàn tay tạo tác hay không, đó lại là chuyện khác, nghe chưa? Nếu một thần sát tìm về thì đương nhiên là tụi các bạn sẽ đi vào con đường mà tà căn, tà cách. Còn ở đây sau 4 năm, 6 năm gì chắc cũng lâu, ở từ hồi còn ở bên Mỹ là cô không biết. Rồi con sẽ báo cho cô biết rằng con đã tu theo vị pháp bao nhiêu năm. Thì con cũng hỏi cô nhiều lần, nhưng mà về sau này cô không muốn soi căn cho ai nữa. Bởi vì khi cô soi căn thì phần căn về quá sớm, làm cho các bạn trở nên kiêu căng ngã mạn, các bạn ngã đường tà mà không hay, mất đường chánh không biết. Giống như một đứa trẻ mà nó tài giỏi, rồi nó vẽ giỏi, rồi nó hát hay, rồi nó múa giỏi, làm cho mọi người đều ngay từ nhỏ đã đưa nó lên sân khấu, và nó trở nên nhiều người tôn sùng, nhiều người ca ngợi, thì nó dễ bị ngủ quên trên chiến thắng. Khi đường tu chưa vững, khi tuổi đời chưa cao, thì nó tạo nghiệp sớm và nó ngã, nó mất hết thân căn, đường đi lối về không còn nữa. Thì con bữa nay căn con chín mùi, và bây giờ chỉ còn trong con có một chân căn là thánh tu. Mà thánh này là thánh năm cao, chứ không phải là thấp đâu nha, không phải tiểu thánh trung thánh đâu nha, thánh năm cao. Thì cái vị thánh năm cao này, con xuống trần có vợ có con, thì là cô đồ chừng rằng con mắc nợ tiền căn với người làm vợ đây, thì con phải xuống mà con trả nợ. Bởi vì hiện tại nếu con tu 5, 7 năm, 10 năm vị Lập Pháp mà con không phải là một người thầy chuyên nghiệp, thầy tâm linh của vị Lập Pháp để chữa bệnh, để làm tất cả mọi việc theo cách của vị Lập Pháp, thì là con một là có tội bị đi đày, hai nữa là con xuống trần để tu tập. Nếu con tiền kiếp con mắc nợ nghiệp quả, lời hẹn tình yêu với vợ con, lời hẹn kiếp hậu lai ta sẽ lấy nhau thành chồng thành vợ, thì xuống đây lấy nhau. Nhưng nếu xuống đây mà vợ chồng lấy nhau, mà vợ chồng đều biết tu theo một con đường, thì chứng tỏ rằng hai vợ chồng đây đều là chánh cách, thì đường tu nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng nó bi thảm. Bi thảm là khi người vợ hoặc người chồng nó không thuận hợp với đường tu của mình. Người vợ là bên sát thần, bên tạo tác, còn mình bên chánh thần, thì nó thảm lắm con. Và ngay cô nhớ từ lâu cô đã nói rồi, con có đứa con trai mà cô bảo con rằng phải ráng mà khuyên mà dạy nó, nghe chưa? Thằng bé đó có nghiệp sát nhân đấy. Nó xuống trần này để trả nghiệp tiền căn là nó sẽ phạm nghiệp sát nhân và đi tù. Cô bảo con ráng mà rày dạy con của mình đi. Cô nhìn cái mặt con cô ghê quá. Cái xác ở trong nó hiển lộ thẳng lên đôi mắt nó, thẳng lên từng khuôn mặt đầu mày, mũi miệng. Đáng sợ lắm con. Thôi, cô bỏ qua vụ này. Thì cô nói như vậy, cô mừng là giống như là tụi con như là những cái hạt giống mà cô đã lựa chọn để gieo trong cõi thiện của vị Lạc Pháp. Thì cái người thầy người cô này bao nhiêu năm qua, thầy cô cùng huynh cùng đệ tìm mọi cách để hỗ trợ, để giúp đỡ cho các bạn, để các bạn tu tiến trên bước đường tu và hành trì của chính mình. Thì sau một thời gian lâu không gặp, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, thì bây giờ cô nhìn thấy con, cô được an ủi, cô cảm thấy hoan hỷ, là bởi vì con giữ được chính căn của mình sau mấy năm, bao nhiêu năm tu tập theo vị Pháp. Con giữ được chính căn của mình và không hề ngã tà. Và những cái phần thần xác mà trước khi con tu theo vị Pháp họ về với con, cũng nắm tay con, cũng hành đạo, cũng chữa bệnh, cũng này nọ, cũng phán, rồi nhập vào đủ mọi kiểu, đủ mọi cách. Xưng là thần hổ, xưng là con mẫu diêu trì, xưng tùm lum, nói căn con là căn con mẫu diêu trì. Thì bây giờ cô khẳng định là không phải như vậy, và khi con theo vị Lập Pháp đến giờ phút này, các bạn toàn quyền muốn thờ hai cái logo của vị Lập Pháp thì thờ, không muốn thì các bạn thờ chánh căn của mình thì thờ, hoặc thờ nguồn cội gốc của mình là cha mẹ Thiên Hoàng, hoặc là Thích Ca Mâu Ni, hoặc là Quán Âm Bồ Tát, hoặc là Cao Đài Hòa Hảo, là Minh Chủ, Đạo Thiên Chúa, thậm chí người ở trong nhà thờ của đạo Chúa vẫn theo được vị Lập Pháp và làm thầy và chữa bệnh tốt. Vậy đó, vị Lập Pháp không có phân một cái biệt, một cái đường hướng tu tập nào. Vị Lập Pháp đón nhận, dung chứa và dìu đỡ tất cả mọi phần căn cốt, mọi phần linh cách của tất cả các đường hướng tôn giáo, không phân biệt. Và bây giờ sau thời gian rất lâu, Con ra ngoài con nhắn tin hỏi anh theo Huệ Lập Pháp từ năm nào? Báo đi, anh học tới lớp mấy rồi? Để anh báo rồi cô nói ở đây luôn. Cái file này để cho tất cả các môn sinh thảy đều có lòng tin trên bước đường tu tập. Thì ở đây đến giờ phút này cô thấy rằng phần của con là một chánh căn 100%, và cô mãn nguyện, cô vui vẻ, cô hoan hỷ. Cũng như người làm cha làm mẹ nuôi con của mình, dưỡng con của mình, để sau này thấy con của mình nó trở thành một con người có ích cho xã hội, trở thành một con người đạo đức và thiện lương, thì người làm cha làm mẹ sung sướng và mãn nguyện lắm con. Vậy đó, thì giờ đây cô khẳng định lại lần nữa, nhưng đường hướng của con tiếp tới con phải tự lựa chọn chọn đường hướng cho mình. Vị Lai Pháp không ép con phải theo vị Lai Pháp mà bỏ đạo Phật, bỏ đạo Chúa, Cao Đài Hòa Hảo. Vị Lai Pháp khẳng định rằng chỉ tu theo điều khiển binh tướng phù chú trấn yểm thì không được theo vị Lai Pháp, chỉ được tu 10 cấp lớp là phải dừng lại. Bởi vì nếu trao tặng cho các bạn một con dao bén mà các bạn dùng tà phép để mà sướng lên đi trong cuộc đời, hành trong cuộc đời, thì các bạn sẽ tạo nghiệp rất là kinh khủng, và người cô vị Lai Pháp này chịu nghiệp ngày mấy con? Ủa?
Tu đã gần 3 năm, tháng 9 này là sẽ 3 năm.
Chưa tới 3 năm.
Chưa tới 3
Trời đất, chưa tới 3 năm mà ra căn đẹp đẽ đến như vậy. Ui
năm.
cha. Lớp 18, 19. Lớp 18, 19 mà tu mới có 3 năm, theo vị Lai Pháp mới có 3 năm mà đã phát căn đến như vậy. Khi mới đưa hình cho cô thì cô sợ, cô nói phần căn con ghê quá, từ phía con quá trời binh tướng phù chú. Thì cô nói con thí dụ như những vị mà người ta đội mão mặc đồ pháp sư theo kiểu của pháp sư Huyền Trang bên mật tông, và họ làm phép và họ niệm chú, họ hành lễ theo cách của một vị pháp sư, thì đó không phải là thiền sư. Nó có hai cách, là một cách là tu tịnh, một cách tu động. Con là bên thiền sư tu tịnh, và các vị khác thí dụ như tịnh không. Tịnh không là pháp sư, chứ ngài ấy không phải là thiền sư. Nghe chưa? Ngài dạy tu A Di Đà Phật, người ta nghe lầm tưởng rằng tu A Di Đà Phật là tu thánh cách để chết đi về với cung của Đức Bổn Sư, thì không. Ngài tịnh không nói rằng niệm A Di Đà Phật ngồi khi mãn báo thân sẽ về cực lạc quốc. Chuyện đó cô không có một ý kiến nào, xin lỗi, cô không muốn bôi bác ai cả. Nhưng cô biết chính thức ngày ấy là một đạo sư, pháp sư, đạo sĩ, ngày ấy không phải là thiền sư, ngày không tu tịnh, ngày không tu theo chánh pháp của nhà Phật. Nghe chưa? Thì ở đây cô nói rồi, có hai đường tu, một đường tu tịnh là như con đó, là bước của một vị chân thánh tu mật tông, nhưng mà thánh tu bên tịnh và thánh tu bên động, thì luyện phép phù chú trấn yểm binh tướng thần trầu kinh khủng lắm. Rồi vậy đó, thì bây giờ con có quyền lựa chọn, cô chấp nhận từ cấp 1 tới cấp lớp 10 thì các bạn muốn theo đạo giáo nào cũng được, muốn điều binh khiển tướng cũng được. Nhưng xong khi lên tới cấp lớp 10 thì cô không chấp nhận tiếp tục giúp đỡ các bạn. Nếu các bạn tu theo phép của đạo sĩ, của thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng, thầy lễ, có binh, có tướng, có phù chú, trấn yểm, thì cô không chấp nhận, các bạn phải dừng lại giữa chừng. Còn nếu các bạn muốn tiếp tục theo vị lý pháp, các bạn phải cúng để mà tiễn cái phần căn chính chủ. Từ giờ phút này con chọn tu theo vị lý pháp, trở thành một thánh tu của vị lý pháp. Con không chấp nhận làm thầy cúng, thầy bùa, thầy pháp, thầy lễ, vân vân. Vậy đó. Thì bây giờ tùy con thờ thần hổ là sai cách rồi. Con phải tiễn thần hổ không phải căn của con. Họ có thể chỉ là á căn. Mà khi con thờ một á căn là một bậc sát thần, thì con về làm sao được ở ngôi thánh căn, thiện căn hả con? Con có quyền lựa chọn. Nếu con chấp nhận trở về với thánh căn của một bậc thánh tu chân thánh của của Đức Bổn Sư, đệ tử ruột là thị giả của Đức Bổn Sư. Đây, cô khẳng định lại một lần nữa cho các bạn cùng hiểu. Gọi là thị giả của Phật chính là bậc chơn thánh của Mật Tông. Còn Pháp Sư này nọ thì Đức Bổn Sư từ chối hẳn, không chấp nhận. Phép của Phật từ lúc Phật Thích Ca mới thành đạo đã cấm tuyệt các đệ tử của mình, các tỳ kheo rất giỏi. Xá Lợi Phất, Nang Đà, các vị ấy đều thải đều rất giỏi về quyền phép công năng gọi là thiên biến vạn hóa. Đức Phật cũng vậy, nhưng Đức Phật cấm không được thi triển thần thông, bởi vì chúng ta đang tu thánh. Phép thần là để hỗ trợ cho chúng ta, cứu trợ cho quần sanh, để hỗ trợ cho chúng ta tháo thân khi bị ám toán, khi bị các thế lực của bóng tối hủy diệt thì ta cần phải tự cứu chính mình. Còn bình thường không cho phép sử dụng thần thông, nghe chưa? Thì sử dụng thần thông là nhánh sau này, là những sánh phát ra từ Trung Quốc. Những cái nhánh mà luyện phù chú trấn yểm, bùa phép, binh tướng. Thì cái phép đó không phải là phép của chính cách của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phép đó không phải. Và những vị thị giả của Phật mà cô đã từng tiếp xúc mấy mươi năm nay khi về tại nhà thờ vị là Pháp thuyết giảng, đều oai nghi lẩm lẩm, đàng hoàng, chính cách. Đó chính là thị giả của Phật, nghe chưa? Còn con là thị giả của Phật đấy. Một bậc chân thánh, cao thánh, chính là thị giả của Phật đấy. Thì bây giờ con được quyền lựa chọn. Nếu con để phần của thần hổ ở trong nhà của cô, của con thờ bằng thờ thần hổ, cô sẽ bắt buộc xóa căn vị lễ pháp cho con. Cô không chấp nhận, bởi vì cô không muốn khi người cô này chết đi, một cô đang lo lắng, cô bây giờ bệnh nằm ly bì dậy không nổi, cô lo một điều cô chết đi rồi liệu các môn sinh còn lại của cô chúng nó có giữ được thánh cách của vị lễ pháp, hay là nó đem thần cách quyền năng của chúng nó, quyền chữa bệnh, quyền xoay chuyển, quyền này nọ, tất cả mọi quyền đó chúng nó đem đi làm hoành làm trấn, lấy tiền lấy bạc. Cô lo lắng lắm, thì lúc đó người mẹ này chết cũng không nhắm mắt. Cho nên bây giờ, một, con phải tiễn bỏ tất cả những gì thuộc về thần cách nếu con muốn giữ lại cái thánh cách là đệ tử ruột của Đức Bổn Sư, thì con tiễn hết tất cả đi. Còn nếu mà con vẫn giữ, con cũng có lòng, cô không bảo con là phải bỏ, nhưng mà con phải tiễn đi. Tôi tình nguyện tu theo vị lễ pháp là thánh cách. Vị lễ pháp không chấp nhận tu thần cách thì bây giờ tôi xin tiễn. Nếu con không tiễn thì cô bắt buộc phải đẩy con ra khỏi pháp môn vị lễ pháp. Cô bắt buộc phải rút lại năng lượng đã trao tặng cho con trong mấy năm. Cô không ngờ rằng mới có 3 năm mà con phát nhanh đến như vậy. Nếu mà tâm con mà chao đảo thì con ơi, một điếu thuốc vứt vào rừng Amazon có thể cháy mấy mươi ngày không dập được đó con. Nghĩa là khi tâm con chánh thì như ngọn gió lành thoảng hiện ở trong vườn thiền, nhưng khi tâm con không đủ chánh cách thì một đốm lửa cháy rừng, chỉ một phút sân hận đốt cháy cả một rừng công đức đó con. Thôi, thì bây giờ con muốn thì cô sẽ chỉ, đây cũng chỉ cho các môn sinh của vị lễ pháp, không cần gì quan trọng. Thích thì cúng, muốn cúng Phật thì cúng mâm cơm chay, hoặc muốn cúng không thì cúng một đĩa hoa, hoa trái. Nếu cúng măng đêm thì cúng thêm là 7 ngọn đèn, hoặc 9 ngọn đèn, hoặc 5 ngọn đèn. Còn nếu cúng măng ngày thì không cần đèn, mà phải một đĩa trái cây, một bình hoa, 2 chung nước trắng. Thích thì thêm trà xôi nếu mình có khả năng, mua trà mua xôi cũng được. Đúng giờ ngọ hoặc là từ 7 tới 11 giờ đêm, giờ nào cũng được, cúng giờ âm hoặc là giờ dương. Giờ chánh dương là giờ ngọ, giờ chánh âm từ 7 tới 11 giờ đêm. Nếu mình không thu xếp được giờ ngọ dương thì mình cúng giờ 7 tới 11 giờ âm ban đêm. Vậy đó. Và khi cấn thì con cấn, con tên là sanh ngày tháng năm. Con là môn sinh của vị lễ pháp, con gia nhập vị lễ pháp kể từ ngày tháng năm nào, nay đã 3 năm. Và hiện tại bây giờ phần căn cốt của con đã về, và khi con biết cô báo rằng phần căn của con là một chính căn của thánh tu của Mật Tông, tu thánh chân thánh Mật Tông, không phải là vị thần Mật Tông. Con là bậc chân thánh của bên Mật Tông. Thì bây giờ con phát nguyện, con xin phát nguyện ngày hôm nay con dâng mâm cỗ lễ này lên cha Thái Thượng Hoàng Mẫu Diệu Trì, con dâng lên cho Đức Bổn Sư Tổ Thầy vị Lê Pháp là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Mẹ Quán Âm Diệu Thiện. Con phát nguyện rằng con hết kiếp này tu tập theo vị Lê Pháp, và hết kiếp con xin, nếu con đủ đạo cách tư cách, con xin được về hành cung vị Lê Pháp, kiếp sau tiếp tục xuống trần hành đạo theo vị Lê Pháp. Còn nếu mà bây giờ con phải xin phép con tiễn thì cái lễ này là cái lễ tiễn, nhưng nếu con tiễn thần hổ con phải có mâm cô hồn binh tướng, bởi vì thần hổ điều binh khiển tướng, con phải có mâm cô hồn. Còn nếu con không tiễn thì các bạn không phải tiễn cái phần binh tướng phù chú trong nhà, trong căn cốt, thì các bạn không cần mâm cô hồn. Mâm cô hồn thì các bạn theo thường xuyên các bạn sẽ biết, không biết thì hỏi Tịnh Khê, Tịnh Nguyên sẽ chỉ cho các bạn mâm cúng cô hồn là mâm gì. Còn bây giờ cúng ân căn trên để phát nguyện, để lập thể thì không cần hoa trái chè xôi, đủ rồi. Đi ra chợ mua hai chén chè, hai chén xôi, hai dĩa xôi nhỏ, hai chén chè, một đĩa trái cây, một bình hoa, hai chung nước trắng. Rồi, hả, ban đêm thì thêm 5 ngọn đèn hoặc 7 ngọn đèn. Còn ban ngày thì không cần đèn. Rồi, vậy đó, tắm gội sạch sẽ. Và nên nhớ là cái cổ lễ đó con dân là cái ly gạo để cắm nhang, để ở mé trong, và con quay từ mé trong nhìn ra ngoài đường cái, chứ không có quay ngược vào trong bàn thờ. Nghe chưa? Còn ở đây nếu là chính giữa nhà, còn nếu là bạn, nếu con là người của, con đã thờ cha mẹ Thiên Trào, thì con quay về phía trong bàn thờ của mình mà con lập thệ. Đây là cổ lập thệ, con thề rằng sau khi mãn báo thân, con sẽ đi về đâu, nghe chưa? Nếu mà thờ minh chủ trong nhà và minh chủ đó phù hợp với vị Lê Pháp, cha mẹ Thiên Trào hoặc Đức Bổn Sư Thích Ca hoặc Đức Quan Âm Diệu Thiện. Cô lặp lại Quan Âm Diệu Thiện chứ không phải là Quan Âm Bồ Tát, nghe chưa? Quan Âm Bồ Tát lại là một nhánh khác nữa, không liên quan tới vị Lê Pháp. Quan Âm Diệu Thiện mới chính là phần căn cốt của công chúa Gia Du Đà La, là vợ của Sĩ Đạt Ta Hoàng Tử, và chính là hai phần căn cao nhất ở tại vị Lê Pháp. Phần căn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và phần căn của Diệu Thiện Quán Âm Bồ Tát, nhớ chưa? Không phải là Quan Âm Bồ Tát, không phải Nam Hoa Hải Liên Hoa Phật, không phải Trì Địa, không phải, nghe chưa? Mà chính là Quán Âm Diệu Thiện. Cái tượng của Phật Bà Quán Âm mà để ở đằng trước các ngôi chùa, cái tượng cầm nhành, tay cầm nhành liễu, tay bưng tịnh bình. Và nếu con bước vào trong cái chùa nào mà để cái pho tượng tay cầm nhành biệt, tượng ngồi hoặc tượng đứng, thì đó chính là Quán Âm Diệu Thiện. Nhưng người ta hay đánh đồng, không ai người ta nhận đó là Quán Âm Diệu Thiện, mà người ta bảo đó là Quán Âm Bồ Tát. Bởi vì Quán Âm Bồ Tát là người chịu trách nhiệm ở cõi trần miền này, điều quản đạo Phật ở cõi trần miền, nghe chưa? Cho nên nếu mà ở trong nhà con thờ cha Thái Thượng Hoàng Mẫu Diệu Trì, hoặc ở trong nhà con thờ Đức Bổn Sư hoặc Đức Mẹ, nhưng nếu mẹ không phải là Quán Âm Diệu Thiện, thì một, con chỉ thờ một Đức Bổn Sư, hoặc là con phải đem đi cúng chùa, và con phải thỉnh cái tượng nào mà tay cầm nhành liễu, tay bưng tịnh bình về, thì con phải nhờ huynh Tịnh Nguyên hoặc là bạn Tịnh Khê làm được hết, là sẽ rước căn của Quan Âm Diệu Thiện về cho con. Rồi xong hết rồi thì bắt đầu con lập thể rồi thì cô lặp lại lần nữa, kẻo các bạn quên. Cái mâm cỗ nếu trong nhà không có thờ Thích Ca, không có thờ cha trời mẹ đất, thì các con phải quay ra bên ngoài đường cái, tắm gội sạch sẽ đúng giờ ngọ. Giờ ngọ là 11 giờ 15, trừ bớt đi 15 sai sót, 11 giờ 15 tới 1 giờ 15. là chúng ta là giờ ngọ, giờ dương. Còn 7 tới 11 giờ đêm là giờ âm. Con muốn cúng giờ nào tùy theo công việc làm con thu xếp được. Nhớ là con khấn cúng như vậy. Con tên tuổi, con sanh ngày tháng năm, con đã theo vị lễ pháp được bao nhiêu năm tháng, hiện tại con đang ở cấp lớp mấy. Và ngày hôm nay nhờ cô soi căn cho con, cô nói căn con là một phần chân thánh của Thánh Mật Tông, thì con hoàn toàn mãn nguyện. Con bữa nay con dâng lễ cúng để mà xin lên lên cha mẹ ngôi cao, trình cha mẹ ngôi cao cũng như trình giáo chủ vị lễ pháp trình. Nhớ là phải tổ tổ lương tổ là tổ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và thầy thầy cô của vị lễ pháp, nghe chưa? Thầy cô chuẩn thì con mới được chấp nhận thầy cô vị lễ pháp. Rồi, kể từ giờ phút này con là người môn sinh vị lễ pháp, tu tập theo đúng cách của vị lễ pháp. Nếu hết một kiếp này con giữ được 20 môn quy thì con xin thác xin căn cốt của con.
Diệm sơn nóng đủ năm canh, căn nguyên nguồn cội đã đành, gieo gì gặt nấy rành rành xưa nay. Cơn tham khô đất trời quay mặt, bụi loạn ly gió dập thềm hoa. Kẻ con sông lướt đường xa, người trong nhung lụa cũng ra bãi bùn. Chốn quan trường phù lý hư tâm, lòng che sao phù hằng quen, phấn hương một kiếp đỏ đen cũng hoài. Giữa bụi cát vàng mươi cũng rẻ, bụi đói lòng hạt gạo cũng sang. Sắt cầm xanh với phường loan, một cơn giông bão đá vàng cũng siêu. Trượt dần xoay, phận người như cánh diều bay, gió sông xô đầy trôi dài biển mê. Đêm thanh vắng mưa ngoài trắng động, nước có trong bơi lắng bụi bùn. Giữ mình xa chốn nhiễu nhương, xa nơi loạn động lãnh đường hư hà. Rông cắn kẻ tay trơn, lạc vào mũi giáo rừng gươm, bởi còn lưu lạc ngàn phương cõi ngoài. Tâm có dư chẳng hề lay động, lòng còn mê mới vọng phù đồ. Hoàng hoa mộng cũng đôi bờ, dâu hài sinh từ mịt mờ chuyến luôn. Trong đục kẻ vô minh chẳng biết vàng thau, thân này như phận có lâu, gió qua cũng giạt mưa rào cũng siêu. Tu để biết trần lao cõi già, tu để xem phạm ngã vô chân, rửa tay ngồi xuống chiếu thiền, mượn lời chuông mõ khai miền lạc bàng. thiên vườn thanh, mãi ngày đào qua viễn thành.
trừ công nhân chia. Khách chân toan tính được thua, thánh nhân gánh gạo lên chùa núi sư. Sư khép cửa ngồi bên chiếu đạo, mượn lời kinh tiếng kệ dân đời. Bó chuông sao trước gọi người, dừng tay tạo nghiệp để đời tình. Tình chẳng đau sát tâm thì cũng huyễn vào căn nguyên bồn tánh lạc vào rừng mê mau tỉnh giác lần về cửa đạo đem nhân lành khởi tạo nguồn duyên ngày mai.